tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Thưa quý vị, đi bộ đường dài ngày càng trở thành một thú vui khi đi du lịch hoặc môn thể thao ưa thích của nhiều người dân Pháp, đặc biệt là từ sau đợt phong tỏa đầu tiên chống dịch COVID-19 hồi nửa đầu năm 2020. Với địa hình tự nhiên đa dạng, cảnh quan phong phú dọc ngang đất nước, nước Pháp có rất nhiều cung đường đi bộ đường dài nổi tiếng, đẹp như trong mơ, thu hút rất đông du khách. Ngày 11 tháng 8 năm 2022, RFI tiếng Việt có cuộc phỏng vấn bà Séverine Ikaoui, Giám đốc quan hệ đối ngoại và sự vụ quốc tế của Liên đoàn đi bộ đường dài của Pháp FF Randonnée. Xin chào bà Ikaoui, đi bộ đường dài là một hoạt động ngày càng được người Pháp ưa chuộng, cả trong các kỳ nghỉ. Đây có phải là một niềm đam mê mới của người Pháp hay không? Và theo bà thì đâu là những yếu tố thúc đẩy người Pháp đi bộ đường dài?
Alors, la randonnée, ça fait très 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 longtemps que les Français pratiquent la randonnée.
Người Pháp đã đi bộ đường dài từ rất lâu nay. Tất cả các nghiên cứu đều chỉ ra điều đó, nhưng sự hội tụ của một số yếu tố cho thấy là từ năm 2020, người Pháp thực sự ngày càng có mong muốn đi bộ đường dài. Cuộc khủng hoảng y tế do COVID-19 khiến người dân mong muốn, ngay từ sau đợt phong tỏa đầu tiên thì ra ngoài để hòa mình vào thiên nhiên và tận hưởng không khí tự do. Cũng cần nói thêm về cuộc khủng hoảng kinh tế mà chúng ta đã trải qua, đặc biệt là trong những tháng gần đây. Đi bộ đường dài là một hoạt động không mấy tốn kém. Yếu tố kích thích cuối cùng mà chúng tôi thấy đó là sự thoải mái, sức khỏe. Trong các kỳ nghỉ, mọi người muốn lấy lại tinh thần, ngắt kết nối qua điện thoại di động. Vào năm 2021, trang web của chúng tôi là FF Randonnée có 1.002.000 người truy cập, và đến năm 2022 vào ngày 31 tháng 7, chúng tôi đã đạt tới con số như của năm 2021. Điều đó cho thấy là có đông người tìm hiểu thông tin, tìm kiếm các đề xuất đi bộ đường dài, đặc biệt nhiều trong những tháng gần đây.
Về lộ trình thì người đi bộ đường dài ở Pháp có nhiều lựa chọn hay không thưa bà? Và đâu là những cung đường được quan tâm nhiều nhất? Pháp có cung đường đi bộ đường dài nào nổi tiếng thế giới hay không ạ?
En France, alors quand je dis la France, c'est à la fois la métropole et les territoires d'outre-mer.
Tại Pháp, cả ở nước Pháp lục địa và lãnh thổ hải ngoại thì có 215.000 km cung đường đi bộ có cắm cọc tiêu, lắp đặt biển báo. Điều đó có nghĩa là tại Pháp chúng ta có thể lựa chọn rất nhiều cung đường đi bộ, cũng nhờ nước Pháp có nhiều đường bờ biển. Về cung đường đi bộ được nhiều người ưa chuộng thì có một cung đường rất nổi tiếng, đó là đường GR34 dài 1.200 km đi vòng khắp vùng Bretagne qua các đường bờ biển. Đương nhiên là cũng phải nói tới những cung đường trên các vùng núi, các cung đường có thể nói là huyền thoại mà những người đi bộ đường dài đều muốn đến. Có thể nói là nổi tiếng trong giới đi bộ đường dài trên toàn thế giới là cung đường GR20 ở đảo Corse. Đây là cung đường nổi tiếng dành cho những ai thích các chuyến đi đòi hỏi rất nhiều thể lực. Ngoài ra cũng phải nói tới cung đường GR5 từ Hà Lan tới Địa Trung Hải, rồi qua toàn bộ miền đông nước Pháp, qua những dãy núi cao như là Jura, Vosges, Alpes, rồi đến vùng ven biển. Còn cung đường GR10 thì từ Địa Trung Hải vượt qua dãy núi Pyrenees rồi đến Đại Tây Dương. Như quý vị thấy thì các cung đường đi bộ đường dài ở Pháp đi qua mọi vùng cảnh quan, thậm chí từ vài năm nay ở các thành phố cũng có những hành trình đi bộ đường dài cho phép quý vị khám phá nhiều địa điểm nơi chốn đô thành và vùng ngoại ô.
Ở trên bà đã nói rất nhiều lần đến GR, vậy cụ thể GR là gì thưa bà?
GR est une abréviation qui veut dire grande randonnée.
GR có nghĩa là Grand Itinéraire. Khái niệm GR trên thực tế là một kiểu chứng thực. Qua các thỏa thuận đặc biệt với Bộ Thể thao Pháp, Liên đoàn đi bộ đường dài của Pháp được quyền chứng thực GR cho các cung đường hội đủ điều kiện. Để được gọi là GR, các cung đường cần đáp ứng một số tiêu chí chất lượng, và đặc biệt GR phải là các cung đường rất dài với nhiều chặng và phải đáp ứng nhiều tiêu chí, chẳng hạn như là phần đường dài nhựa, và cứ 20 km thì phải có một nơi để du khách nghỉ trọ. Như vậy, GR là những cung đường đáp ứng nhiều tiêu chí chất lượng và dịch vụ để phục vụ du khách.
Xin bà có thể giới thiệu một chút cho thính giả của đài RFI tiếng Việt được biết về Liên đoàn đi bộ đường dài của Pháp FF Randonnée được không?
En France, il y a quelques 200 fédérations sportives qui sont agréées par le ministère des Sports.
Ở Pháp có khoảng 200 liên đoàn thể thao được Bộ Thể thao và Nhà nước cấp phép hoạt động để tổ chức và quảng bá các bộ môn thể thao. Liên đoàn FF Randonnée đại diện cho bộ môn đi đường dài. Như tôi đã nói ở trên thì liên đoàn FF Randonnée của chúng tôi chuyên trách về việc triển khai 215.000 km đường bộ có cắm cọc tiêu, lắp đặt biển báo trên lãnh thổ Pháp. Liên đoàn có 3.500 câu lạc bộ đón tiếp và đồng hành với người đi bộ đường dài trong quá trình luyện tập. Chúng tôi có hơn 240.000 thành viên đăng ký thực hành đi bộ đường dài tại các câu lạc bộ. FF Hordane cũng là nhà xuất bản. Chúng tôi đã xuất bản một bộ sưu tập các cẩm nang hướng dẫn, Topo Guide, cho phép mọi người khám phá các cung đường. Chúng tôi hiện có 230 cẩm nang trong danh mục. Liên đoàn cũng có nhiệm vụ đào tạo. Chúng tôi huấn luyện các hoạt náo viên trong các câu lạc bộ của liên đoàn để họ có kỹ năng đồng hành với các nhóm đi bộ đường dài. Và cuối cùng, nhiệm vụ của chúng tôi là phát triển hoạt động đi bộ đường dài. Cũng có những bộ môn đi bộ khác mà chúng tôi phải cố gắng phát triển, chẳng hạn như là đi bộ kiểu Bắc Âu, tức là đi bộ với gậy, cho phép không chỉ phần thân dưới vận động mà cả cánh tay, ngực và phần thân trên cũng hoạt động. Chúng tôi cũng có bộ môn đi bộ dưới nước.
Bà có lời khuyên nào dành cho thính giả của đài RFI, những người muốn làm quen, khám phá với hoạt động đi bộ đường dài hay không ạ?
Alors, l'avantage de la randonnée, c'est que on peut la pratiquer quasiment tout le temps.
Lợi thế của đi bộ đường dài là quý vị có thể thực hành hầu như lúc nào cũng được. Tuy nhiên có 3 điều cực kỳ quan trọng mà tôi muốn nói. Thứ nhất là phải chọn một hành trình phù hợp với thể chất của quý vị. Chẳng hạn quý vị là vận động viên đã qua huấn luyện hay là người ít hoạt động thể chất. Quý vị phải đo số km và thời gian mà quý vị sẽ đi và phải cảm thấy là quý vị có thể đi được. Quả thực là quý vị phải biết đánh giá khả năng của mình. Bởi vì một chuyến đi bộ tốt đẹp có thể là một kỷ niệm tuyệt vời, nhưng một chuyến đi bộ cũng có thể khiến quý vị phải chịu đựng nếu hành trình quá dài, quá vất vả và như thế có thể tạo ra những kỷ niệm rất tệ. Thế nên quý vị hãy chọn một địa điểm, chọn hành trình tùy theo sức khỏe, thể chất của mình. Còn bây giờ thì tôi sẽ nói về hành trang. Như tôi đã nói là đi bộ hoạt động không đòi hỏi nhiều chi phí tốn kém, nhưng trước hết cần một đôi giày. Quý vị không thể đi bộ đường dài, nhất là ở vùng núi, mà lại không có giày, không thể đi bộ đường trường với một đôi tông hay xăng đan. Chúng ta đang ở giữa mùa hè nóng nực, cung cấp nước đầy đủ cho cơ thể và chế độ ăn uống là những yếu tố cực kỳ quan trọng. Vì vậy quý vị hãy uống thật nhiều nước, chỉ uống nước thôi và luôn luôn mang theo ít hạt khô, quả khô để nạp năng lượng khi cần thiết.
Hiện nay thì cũng có ý kiến cho rằng là hoạt động đi bộ đường dài phát triển gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. Vậy bà nghĩ sao về điều này?
Eh bien, nous pensons la même chose. Bien sûr que c'est un sujet que nous devons sur lequel nous devons être extrêmement vigilants.
Vâng, tôi cũng nghĩ như vậy và tất nhiên đây là một chủ đề chúng tôi đang cần hết sức lưu ý. Nhìn chung đi bộ đường dài là một trong các hoạt động diễn ra trong môi trường tự nhiên và ít tác động nhất đến tự nhiên. Tuy nhiên khi có quá nhiều người cùng theo một lộ trình, cùng đi một cung đường nào đó thì đúng là sẽ tác động đến môi trường ở nhiều khía cạnh khác nhau. Ngay cả về việc đỗ xe, khi có quá nhiều người đến địa điểm đầu tuyến đường thì phải tổ chức quản lý việc đỗ xe. Ngoài ra cũng phải quản lý việc người đi bộ xả rác thải trong suốt hành trình và đặc biệt là ở các vùng núi hay ven biển, tôi lưu ý đến nguy cơ sạt lở khi du khách đi qua. Chúng tôi đặc biệt cảnh giác về nguy cơ này. Chúng tôi có hai hướng hành động. Thứ nhất là giải thích, hướng dẫn, nâng cao ý thức cho mọi người, nói cho họ biết là điều đặc biệt quan trọng là họ phải đi đúng tuyến đường có biển báo, không nên đi chệch ra các lối khác vì có thể làm sạt lở đất đá. Thứ hai là quản lý lượng người đi bộ trên các cung đường. Vào mùa hè này, cụ thể là vào ngày 6 tháng 7 vừa qua, thì có một tập thể gồm 30 nhà hoạt động trong lĩnh vực du lịch đi bộ đường dài đã họp lại dưới sự bảo trợ của chính phủ đã thảo luận về việc làm thế nào để quản lý phân luồng du khách giữa các tuyến đường bằng cách quy hoạch đề xuất các tuyến đường thay thế, không để tất cả du khách dồn về cùng một địa điểm theo cùng một lộ trình đi. Tôi xin lấy ví dụ về tuyến đường JR20 nổi tiếng ở đảo Cox mà tất cả những người chơi môn thể thao đi bộ đường dài đều muốn đi. Hiện nay cung đường này đã quá tải, nhà trọ không còn phòng trống, trong khi đó có một tuyến đường được gọi là JR738 ở dãy núi Belengon phía trên Khonop là một chút, cũng là tuyến đường đòi hỏi rất nhiều sức lực thể chất mang tầm với tuyến đường JR20. Thì thay vì đi theo cung đường JR20, quý vị có thể đi đến tuyến đường JR738 vắng người hơn. Vai trò của liên đoàn chúng tôi là đưa ra những đề xuất kiểu như vậy để tránh có quá đông người tập trung về một tuyến đường đã quá tải.
Et qui concentre parfois un peu trop de randonneurs.